Chương 30, Thế Thiên thay đổi triều đại một tháng rất nhanh liền qua, đăng cơ đại điện thời gian đúng hẹn mà tới, đại điện cũng không phải là trong cung cử hành, mà là theo Ngô Chấn yêu cầu, đang náo thành thị cử hành. Đây là vì để càng nhiều phàm người tham dự vào, bởi vì dựa theo người sắp xếp thời gian yêu cầu, dẫn dắt nhân dân đi hướng quang minh không phải là xưng vương xưng bá là được, mà là dẫn dắt quan niệm, cải thiện tất cả mọi người chỉnh thể cuộc sống trình độ. Đăng cơ điện lễ bộ phận thứ nhất tự nhiên là ca múa biểu diễn, chỉ thấy từng nhóm dáng người xinh đẹp vũ nữ nối đuôi nhau mà vào, khi thì tay áo dài nhẹ nhàng, khi thì tại chỗ xê dịch, thấy được Ngô Chấn thập phần hưởng thụ, hai mắt đều híp lại. Diệp Tư Ngọc nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp đối với hắn bắp đùi liền là vừa bấm, kém chút không có đem đau đến kêu thành tiếng. Ngô Chấn nghe răng liệt răng nói với Diệp Tư Ngọc, ngươi làm cái gì, chẳng phải biết lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Vậy ngươi thương các nàng đi a, làm cho các nàng đi làm đồ bỏ thiên hậu a. Thích trưng diện cùng người yêu há có thể đánh đồng. Cổ nhân nói, thích trưng diện có thể đào giã tình thao, bình phục cảm xúc, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Nhưng người yêu đời này duy nhất, kiên trinh không đổi, sắc không rời hắn tâm tư, lao không rời ý chí. Cả hai há có thể giống nhau mà nói. Diệp Tư Ngọc dùng ánh mắt khi dễ nhìn lấy Ngô Chấn, háo sắc liền tốt sắc, ít cùng ta hiện miệng lưỡi lợi hại. Hừ, không nhìn liền không nhìn, vậy sau này ta liền chỉ nhìn chằm chằm ngươi nhìn, thấy được ngươi mặt đỏ tới mang hai, thấy được ngươi tê cả da đầu. Điện lễ bên trên, hai người này so sánh khởi kính đến, ngươi một lời ta một câu, đang chờ Diệp Tư Ngọc còn muốn đỉnh Ngô Chấn, lại thấy người điều khiển chương trình giống một tiếng nói, cho mời thiên thần, thiên hậu đăng cơ. Hai người vẫn chưa thỏa mãn cũng chỉ đành theo vị có mặt, trước tiên muốn thông qua một đầu dài đến ngàn mét thảm đỏ, sau đó lại từng bước một đi hướng nhân công dựng thành đài cao, cái này nghi thức ở cái thế giới này gọi là đường lên trời. Thảm đỏ bên ngoài phàm nhân cùng đám quan chức xòe ra tiêu chúc phúc, cái này chúc phúc đương nhiên là có thực tình, cũng có giả ý, nhưng chúng quy mà nói, thực tình chúc phúc người chiếm đa số, không ý định nọt người ở ít. Bởi vì đương nhiên Ngô Chấn xưng vương đến nay, phàm người sinh sống phát sinh chất biến tan, cũng không tiếp tục là loại kia bụng ăn không no, chịu đói làm việc tình trạng. Ngô Chấn đi ở đằng trước, Diệp Tư Ngọc đi tại hắn phía bên phải sau lưng, vì đột hiện nghi thức long trọng, cho nên yêu cầu đi lại có phần chậm. Diệp Tư Ngọc dung nhan cực đẹp, tự nhiên tập trung vô số ánh mắt, nàng rất là chán ghét loại trường hợp này, trực tiếp liền lấy bước nhanh phạt, Ngô Chấn cũng là bất đắc dĩ, đành phải cũng tăng tốc đoạn, nếu không một cái thiên hậu đi đến thiên thần đằng trước, cái kia là cái gì nói. Cái này khổ sau lưng thần tử, nghi thức ở bên trong nhưng là muốn cầu bọn họ quỳ đi theo, mắt thấy thiên thần cùng thiên hậu đi xa, bọn họ đành phải trên mặt đất đứng lên. Hiện tại toàn bộ nghi thức tựa như là hai cái người phía trước đi, đằng sau theo một đám loài bò sát, thấy được vây xem các phàm nhân trợn mắt hốt mồm, muốn cười lại không dám tiếng cười. Thật vất vả đi xong thảm đỏ lại đến bái thiên, bái các lộ thần tiên nghi thức, Ngô Chấn cùng Diệp Tư Ngọc tự nhiên là chắp tay một cái ý tứ một chút, dưới đây thần tử liền phải nhiều bái năm cách. Các thần tử thật có chửi mẹ xúc động, hận không thể đem lễ bộ tiểu thiên vương cấp viết, ai bảo hắn không có việc gì chắc chắn phức tạp như vậy nghi thức. Lưu Hạo, mẹ nó đến cùng còn muốn bái bao lâu, tình cảm cả ngày hôm nay tiền chiết khấu số sánh được ta nửa đời trước tất cả tiền chiết khấu số. Trương Kiệt dẫn đầu làm khó dễ nói, cái này nếu có người ngẩng đầu lên, những người khác cũng theo mắng lên, nguyên lai là ngươi cái này đổ con rùa chắc chắn nghi thức à, ngươi có phải hay không ăn no căng, không có việc gì à? Liên la là được, ngươi biết cái này thảm đỏ hơn 1000 mét à, chúng ta quả thực là bỏ qua đến à. Lưu Hạo cũng là im lặng, dựa theo bình thường nghi thức, nhưng thật ra là không có có nhiều như vậy lễ bái quá trình, thế nhưng bọn họ chính là hàng quốc hướng về thần, vì định nọt nô chấn, cho nên đem quá trình chắc chắn phức tạp một điểm. Bái thiên, bái địa, bái hộ quốc thần, bái sơn thần, bái thổ địa, bái phong thần, bái vũ thần, bái lôi thần, bái long vương, bái Lưu Hạo cả nhà ngươi chết hết, ta đầu gối nha. Lưu Hạo ngươi sinh con không có sắc, Lưu Hạo ngươi là hạt dưa hấu làm ra đến. Các thần tử một bên quỳ một bên chửi, ngay cả Diệp Tư Ngọc gặp dáng vẻ đều làm phiền. Uy, cái này còn muốn bái bao lâu, tiếp tục bái chính ngươi bái a. Diệp Tư Ngọc đối với Ngô Chấn phàn nàn nói. Ngô Chấn cũng thấy dường dạ, ngay sau đó hướng về bên cạnh người điều khiển chương trình sử ánh mắt nói, không sai biệt làm đến, tranh thủ thời gian kết thúc. Lão đại một phát nói, hắn làm sao dám không tuân lời, vốn đang muốn bái hỏa thần, tuyết thần toàn bộ bị tỉnh lực đi, đổi thành bái thiên thần thiên hậu. Bái thiên hậu, bái thiên thần. Nghỉ. Ôi ma ơi, rốt cục bái hết. Chúng ta trở về nhất định muốn chuẩn bị cái túi sách ra dáng người, hảo hảo đánh Lưu Hạo cái kia đồ con rùa một trầu. Đợi chút nữa ta đeo túi, mọi người có cửu báo cửu, có đoán báo đoán à. Được. Được. Phía dưới cho mời thiên thần tế thiên. Người điều khiển chương trình cao giọng kết lên. Khu cụ Ngô Chấn hắng giọng, lớn tiếng nói, ta chính là thiên đế dưới trướng, thánh anh đại tiên là đây. Nay hạ phàm chuyên tới để cứu vớt thế gian khó khăn, đương thế tu chân tập tục bất chính, cường giả vi tôn, tùy tiện giết chóc, đối xử phàm nhân càng là giống như chó rơm. Kể từ hôm nay, nhân mạng bình đẳng, bất luận tiên phàm, người tu chân không được ức hiếp phàm nhân, giết chóc phàm nhân, nếu không giết người thì đền mạng, tuyệt không nhân lượng. Thật thiên thần vạn tuế, thiên thần vạn tuế lời vừa nói ra, vây xem các phàm nhân phát ra núi kêu biển gầm tiếng gào thét, phải biết bọn họ bị ức hiếp quá lâu, thật sự là kiềm chế quá lâu. Nô Chấn có can đảm coi trời bằng vùng, vì phàm nhân chỗ dựa, cái này tại toàn thế giới đều là tự mình không chỉ có. Từ nay về sau, ta đem lại lần nữa bố cục quốc gia sản nghiệp kết cấu, cả nước gieo trồng ruộng lúa nhất định phải chiếm tất cả gieo trồng nghiệp 50 trở lên. Ngô Chấn nói tiếp đi hắn kế hoạch, lại là dẫn tới các phàm nhân liên thanh thét lên, toàn bộ điển lễ trong nháy mắt biến thành hắn diễn thuyết đài, tựa như ở địa cầu lúc kéo phiếu bầu. Diệp Tư Ngọc cho dù thập phần bội phục Ngô Chấn đầu não, nhưng càng nhiều lại là hiếu kỳ, Ngô Chấn coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu học, coi như lại thế nào thiên tài, cũng không có khả năng hiểu được nhiều đồ như vậy đi. Bất quá hắn đã gặp qua là không quên được bản sự, nhưng lại thật là thiên tài ủng có năng lực. Tại ta thống lĩnh phía dưới các phàm nhân lợi hại tự cấp tự túc, người tu chân tài nguyên là không giảm trái lại còn tăng, từ nay về sau quốc gia không còn có đói khát, không còn có phân tranh, ta sẽ dẫn dẫn các ngươi đi hướng thái bình thịnh thế. Thật thiên thần vạn tuế, thiên thần vạn tuế. Ngô Chấn Diễn Tuyết vẫn còn tiếp tục, lần này không chỉ là phàm nhân, ngay cả cầm quyền đã lâu Thiên Khánh Cựu Thần cũng bắt đầu sùng bái Ngô Chấn. Nếu mà thế giới thật có thể biến thành Ngô Chấn nói thái bình thịnh thế, cái kia còn thật đẹp tốt. Ta có một cái mơ ước, tương lai một ngày nào đó, phàm nhân cùng người tu chân lợi hại nhàn rỗi gõ quân cờ, có thể ngồi đối diện uống trà, có thể không có có tâm lý để phòng nâng cốc tâm sự. Ta có một cái mơ ước, trong tương lai một ngày nào đó, người tu chân lợi hại dắt phàm nhân tay, nhìn mặt trời mọc, xem mặt trời lặn, không quan tâm tuổi thọ, không quan tâm năng lực, chỉ gần nhau tại bản tâm, chỉ trung thành với tình yêu. Ta vẫn là một giấc mộng muốn. Ngô Chấn Diễn Tuyết vẫn không có ngừng, hơn nữa để cho người ta chấn kinh là gia hỏa này hoàn toàn là há mồm liền đến, không dừng lại, không làm bản nháp, quan trọng nhất là còn có thể như thế phiến động nhân tâm. Chương 31, phàm nhân lịch tập bút thú các đã bắt đầu dùng địa chỉ mới, khu vực danh sắp ngừng dùng, mời mọi người về sau sử dụng địa chỉ mới viếng thăm. Ngô Chấn Hưng phát biểu, để khán giả minh bạch cái gì là khẩu tài, cái gì là cá nhân mị lực, cái gì là kiến tạo tín ngưỡng. Cho dù là tại khoa học kỹ thuật thời đại, dạng này khẩu tài cũng là có thể xâm nhập nhân tâm đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Chấn Hưng, ánh mắt cũng tràn ngập sùng bái, phản phất hắn cũng là thượng thiên ban ơn, rơi vào trần thế tinh linh, có thể mang cho người ta nhóm vô hạn hy vọng. Có lẽ các ngươi đã từng mê mang, không biết đường ở phương nào. Có lẽ các ngươi vấn thiên hỏi địa cũng không chiếm được đáp án, nhưng ta xuất hiện cũng là ngươi ánh dạng đông, ta sẽ nói cho ngươi biết đường tại dưới chân, ta sẽ dẫn ngươi hướng đi phương xa. Ngô Chấn Hưng dùng sinh đẹp áp vận, cùng mang theo cha sứ giọng điệu kết thúc cả bản phát biểu, đã thu nạp nhân tâm, lại tự mang bức vương qua mang, đơn giản cũng là lóe mù người mắt chó còn không mang theo bồi thường. Thiên thần vạn tuế, thiên thần vạn tuế, dưới tiếng hô liên miên bất tuyệt, khán giả tựa hồ hay cuồng hô 3 ngày 3 đêm cũng không cần ngừng. Diệp Nghĩ Ngọc toàn bộ hành trình đều là đứng tại Ngô Chấn Hưng bên người, nhìn lấy Ngô Chấn Hưng chỉ bằng vào há miệng liền đem tất cả mọi người ánh mắt cuốn đi, cũng là đánh tâm lý có chút bội phục. Chết lừa gạt, liền sẽ thổi, ta cũng không tin ngươi thật có thể bằng há miệng liền đem toàn bộ thế giới đều thổi lật. Ngô Chấn Hưng bị nàng mắng, nhưng là cũng có thể nghe ra trong giọng nói từng tia ngọt ngào, hắn quay đầu lại cười cười, lừa gạt là chỉ nói không làm, mà ta khoác lác cũng bị ta tạo ra đến. Người chủ lễ ngay tiếp theo vài trăm người cùng một chỗ hô ngừng, mới đem các phàm nhân tiếng hô ngăn lại, Ngô tỉnh lại thế thanh thanh tiếng nói lại nói tiếp, tốt, mới vừa nói nhiều như vậy, chúng ta không thể chỉ nói không làm à. Mới vừa nói tiên phàm bình đẳng, giết người thì đền mạng, đúng hay không? Đúng. Tiền triều vương tộc giết người vô số, các ngươi nói có nên giết hay không? Nên giết. Người tới, đem tiền triều dương nghiệt toàn bộ ép đến bên đường, để các phàm nhân tự mình xử trảm. Ngô Chấn Hưng cùng các phàm nhân kẻ sướng người họa, đây cũng là sự xuất diễn giảng bên trong hố động kỹ xảo, kéo vào mình cùng người nghe khoảng cách. Kỵ binh tướng bị phế tu vi cựu vương tộc nhóm để lên đến, chỉ gặp cựu vương tộc thành viên thành hàng địa quỳ gối các phàm nhân trước mặt, mà từng thanh đại đao liền lập tại trước người bọn họ. Ngọc Nhi, ngươi đi trước đi. Ngô Chấn Hưng đối Diệp Nghĩ Ngọc quan tâm lộ rõ trên mặt, một chút đều không muốn để trần thế giết hại ô nhiễm đến nàng. Nhưng hắn hoàn toàn đánh giá thấp Diệp Nghĩ Ngọc tâm trí, kể từ kinh lịch cùng phụ thân sinh ly từ biệt, nàng liền thu hồi trách trời thường dân tính cách, học hội lấy bên thứ ba góc độ quan sát cái thế giới này. Không cần, thiếu xem thường người, về sau không cần bận tâm ta, ngươi sở hữu chiến đấu ta đều muốn tham dự. Ngô Chấn Hưng cười cười, cũng không nói nữa. Các phàm nhân nhìn lấy quỷ gối trước mắt mình Thiên Khánh Vương tộc nhóm, trong lòng mâu thuẫn không thôi, này từng trương diện mục, không thể bảo là chưa quen thuộc a, riêng là một thân thịt mỡ chân kiền, tại quá khứ là cỡ nào không ai bị nổi a giết hay là không giết đâu. Đây thật là cái vấn đề a. Bọn họ tại Cựu Vương tộc thống trị dưới, bị ức hiếp quá lâu, bị nghiền ép quá sâu, cho tới khi Cựu Vương tộc quỳ tại trước mặt bọn hắn lúc, bọn họ như cũ có thật sâu hoảng sợ. Lô Chấn Hưng nhìn ra nguyên do, trong lòng có chút cảm khái, đành phải hướng Trương Kiệt làm một ánh mắt, để hắn mang ngẩng đầu lên. Trương Kiệt ngầm hiểu, hét lớn một tiếng, giết. Chính là tay nâng thương rơi, ám sát một tên cựu vương tộc đệ binh. A mắt thấy một tên vương tộc bị giết, các phàm nhân hoảng sợ gào thét. Nhìn lấy mũi thương bên trên chảy xuống máu, nhìn lấy vương tộc thi thể không có chút sinh cơ địa ngã trên mặt đất. Nguyên lai bọn họ cũng là có thể bị giết chết, nguyên lai thế gian này thật sự là tồn tại bình đẳng. Các phàm nhân trong lòng nóng đứng lên, chậm rãi, có người nhặt lên đại đao, hướng đi vương tộc, hắn chậm rãi nhấc đao, sau đó giống như là dưới quyết tâm rất lớn giống như, vung đao xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng đầu thân tách rời, nhìn lấy đưa qua ở trước mặt mình đến kêu đi hét, Diệu Võ Dương Ai vương tộc chết ở trước mặt mình. Hắn vành mắt đỏ lên, lại khóc lên. Cha, mẹ hài nhi báo thủ cho các ngươi. Thiên thần cho chúng ta chỗ dựa, chúng ta sẽ không bao giờ lại bị ức hiếp. Tiếng khóc này còn mang theo thanh âm rung động, rất có cảm nhiễm lực, thật là khiến người ta lòng chua xót lại động dung. Có người dẫn đầu, tự nhiên là có ồn ào, càng ngày càng nhiều người lớn mạnh lên gan, bắt đầu giết hại vương tộc. Trần Kiên một mặt phẫn nộ nhìn lấy Ngô Chấn Hưng, hận không thể đem hắn bá khí rút gân. Khả lộ là mình tuyển, ai bảo hắn muốn phản thân cầu vinh đâu? Nếu như lúc trước vương tộc nhất tâm, mình tại thuộc hạ hộ tổng dưới, cũng chưa chắc không thể trốn ra ngoài đi. Ai dám giết đua ta tộc? Ta là vương tộc thủ vệ quân thống lĩnh Trần Kiên là vậy. Trần Kiên tu vi bị phế, nhưng khí chàng vẫn còn. Hắn quắc mắt nhìn chừng chừng, liếc nhìn mọi người, quả thực là đem một đám phàm nhân dọa cho lui về. Ha 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 ha, một đám bọn chuột nhắt, còn tiên phàm một nhà, các ngươi xứng sao? Các ngươi xứng sao? Không hiểu cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, còn vọng tưởng khi cái gì thiên thần, ngươi liền đợi đến bị hắn vương quốc chiếm đoạt đi. Trần Kiên nói càng ngày càng hăng hái, rất có loại tìm về trận cảm giác. lao giấy ngay ở chỗ này bất động. Có gan đến giết ta à? Ta xem ai dám giết ta. Người nào có thể giết ta? Ta tới giết ngươi. Chỉ gặp vừa rồi dẫn đầu sát vương tộc phàm nhân bỗng nhiên từ trong đám người bật lên, hắn mặt lộ vẻ hung quang, từ trên trời giáng xuống, dao bầu ngựa ra sau, thân thể cơ hồ khuyết trương thành một cái trăng tròn. Đại đao rơi xuống, máu phun như trụ, đệ nhất vương tộc thống lĩnh cư như vậy bị chết trong tay phàm nhân. Các phàm nhân nhận ủng hộ, không cố kỵ nữa, đối cựu vương tộc triển khai một trận báo thù đồ sát. Loại trang diện này Ngô Chấn Hưng cũng không muốn chờ lâu, lôi kéo Diệp Nghĩ Ngọc liền đi, bút thú các đã bắt đầu dùng địa chỉ mới bạn 36 ít các bạn. Ngô M, cũ vực danh sắp được dùng, mời mọi người về sau sử dụng địa chỉ mới biến thăm. Diệp Nghĩ Ngọc cũng chẳng biết tại sao, từ Ngô Chấn Hưng ánh mắt bên trong nhìn ra một tia bi thương. Loại này bi thương thoáng qua tức thì, cũng không biết là Diệp Nghĩ Ngọc mẫn cảm giác, vẫn là Ngô Chấn Hưng ẩn tàng rất tốt. Cái kia dẫn đầu giết người phàm nhân là ngươi an bài sao? Diệp Nghĩ Ngọc hỏi. Ngô Chấn Hưng hiển nhiên không muốn đối Diệp Nghĩ Ngọc giấu giếm, lúc này đáp, vâng, bị áp bách quá lâu, các phàm nhân căn bản cũng quên làm sao phản kháng, nếu như không an bài một diễn viên, bọn họ căn bản không được dám động thủ. Diệp Nghĩ Ngọc thực tại bất minh trắng vì cái gì Ngô Chấn Hưng có thể đem tất cả mọi chuyện cũng suy nghĩ thấu triệt như vậy, tựa như đối tất cả mọi người tâm tư cũng như lòng bàn tay. Ngươi sẽ không cảm thấy ta quá giỏi về tâm cơ, cho nên bắt đầu sợ hãi ta đi. Ngô Chấn Hưng khẽ mỉm cười nói. Thực rất nhiều thứ căn bản không phải cái gì tâm cơ, tỉ như phàm nhân nhỏ yếu, tu chân giả cường đại, yếu đối như vậy muốn chiến thắng cường giả, liền quá chặt chẽ ôm thành một đoàn. Tỉ như cái này theo đũa, ngươi đem nó bẻ gãy thử một chút. Ngô Chấn Hưng cũng không biết này móc ra đũa, đưa cho Diệp Nghĩ Ngọc. Diệp Nghĩ Ngọc không khách khí chút nào nhẹ nhàng một tách ra, đũa liền ứng thanh mà đứt. Sau đó Ngô Chấn Hưng lại lấy ra một bó đũa đưa cho Diệp Nghĩ Ngọc, Diệp Nghĩ Ngọc dùng ngón tay nhẹ nhàng chớp đi, đũa trực tiếp vỡ thành tạt bã. Ách, cái này xấu hổ. Diệp Nghĩ Ngọc sững sờ, thực cũng minh bạch Ngô Chấn Hưng muốn biểu đạt ý tứ, thế là cũng hướng Ngô Chấn Hưng về cười nói, tâm cơ nếu là dùng cho bảo vệ mình, vậy liền không phải tâm cơ, mà chính là tự mình phòng vệ. Ngô Chấn Hưng sở dĩ thích Diệp Nghĩ Ngọc, có hai phương diện nguyên nhân, một mặt là phẩm tính thuần lương, một mặt khác là bởi vì nàng trở về từ coi chết, có thể hiểu được bản thân bởi vì tự thân bảo hộ mà tính kế đối thủ hành vi. Vâng, cho nên ta hy vọng mãi mãi cũng đừng có tính kế ngươi ngày đó, bởi vì ta đối ngươi không đề phòng.